Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự chương 8, nói về Hội Thánh và Tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Jesus Yêu Tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Yeah.
Đó là tiếng hát nguyên thủy trong bản thánh ca Jesus yêu tôi. Và bây giờ là chương 8 trong cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu. Chúng ta sẽ khởi sự chương 8 qua đề tài Hội thánh và tâm vấn Cơ đốc. Lo lắng là tâm trạng chung của nhiều người, của các môn đệ Chúa Jesus cũng như chúng ta ngày nay. Trong một khoảng thời gian khá lâu, Chúa Jesus đã truyền dạy 12 sứ đồ, bày tỏ cho họ thấy quyền năng của Ngài trên bệnh tật, trên ma quỷ và cả trên thiên nhiên. Ngài dạy họ cầu nguyện và họ cũng đã được nghe bài giảng đầy quyền năng trên núi. Họ đã thấy sự khôn ngoan và lòng thương xót của Ngài. Cho đến một ngày, Chúa Giê-xu cho biết Ngài sẽ sai phái họ ra đi giảng dạy với lời căn dặn. Các ngươi đã được lãnh không, thì hãy cho không. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10 câu 8. Mỗi giáo sư cơ đốc và nhà tâm vấn đều có thể học hỏi từ cách Chúa Giê-xu chuẩn bị cho các môn đệ lo mục vụ. Thứ nhất, Ngài khuyến khích họ đồng thời ban thẩm quyền cho họ biết rằng họ không cô đơn và quyền năng của Đức Chúa Trời ở với họ, theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10 câu 1 và Luca chương 9 câu 1. Thứ hai, Ngài hướng dẫn chỉ cho họ nơi nào cần đi, nơi nào cần tránh, theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10 câu 5 câu 6, Phúc âm Luca chương 9 câu 2 đến câu 5. Thứ ba, Ngài ban cho họ những chỉ dẫn thực tế về những điều phải làm và cách thức đối phó với những người từ khước, theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10 câu 7 đến câu 14, Phúc âm Luca chương 9 câu 4 câu 5. Thứ tư, Ngài đưa ra những lời cảnh báo cho các môn đồ biết rằng họ được sai đi như chiên đi giữa muông sói. Họ có thể bị bắt bớ, thậm chí bị gia đình ruồng rẫy. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10 câu 16 đến câu 23, câu 34 đến câu 37, Luca chương 9 câu 5. Thứ năm, Ngài bảo đảm chắc chắn cho thấy Đức Thánh Linh sẽ ở cùng họ ngay cả trong những tình huống khó khăn. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10 câu 19 câu 20. Thứ sáu, Chúa đưa ra cho họ một thách thức. Ngài phán, đừng sợ chi hết. Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì không đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ tìm lại được. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10, câu 31-32, câu 38-39. Thứ bảy, Ngài cho họ kinh nghiệm thực tế, sai đi từng đôi để vừa học vừa làm. Theo Luca chương 9, câu 6. Thứ tám, Ngài cho họ phản hồi và thì giờ để suy gẫm về những điều vừa học được. Theo Phúc âm Luca chương 9 câu 10. Thứ 9, Ngài nêu gương cho họ về tinh thần phục vụ quên mình khi chính Ngài làm những gì Ngài đã truyền dạy cho họ và về sau cho họ thấy kinh nghiệm bị từ khước như thế nào. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 10, câu 24-25, Phúc âm Luca chương 9 câu 11. Sau khi Chúa Giê-xu về trời, một vài môn đồ được Ngài huấn luyện đã áp dụng lời dạy của Chúa để thành lập hội thánh. Sách Công vụ các sứ đồ và các thư tín trong Tân Ước cho chúng ta thấy những hội thánh đầu tiên đôi khi cũng có những căng thẳng, ghen tị và bất đồng. Nhưng vào lúc khởi đầu, các tín hữu đã có được một mối thông công thật tốt đẹp. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32 đến câu 34 và chương 2 câu 42 ghi như sau. Và những người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn, vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Hội thánh của bạn có như thế không? Những tín hữu ban đầu không có những giáo đường đầy ấn tượng như các giáo hội ngày nay. Thông thường, họ âm thầm hội họp trong các nhóm nhỏ, bị hiểu lầm và thường xuyên bị địa phương chống đối hay bị nhà cầm quyền bắt bớ. Tuy vậy, con cái Chúa trong hội thánh yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Vì thế, mục vụ tâm vấn cơ đốc sẽ có hiệu quả hơn và người được tâm vấn sẽ có thể đối phó với những nan đề tốt hơn trong khi họ là một phần trong hội thánh địa phương, là nơi các tín hữu lo tưởng cho nhau. Quan tâm là gì? Như chúng ta đã thấy, đại mạng lệnh trao cho hội thánh hai trách nhiệm: truyền giảng tin lành và giáo huấn. Theo truyền thống, chúng ta vẫn cho rằng tiếp theo công tác truyền giáo là phần dạy đạo, bao gồm kiến thức kinh thánh, các nguyên tắc sống theo kinh thánh và những giáo lý dựa trên kinh thánh về Đức Chúa Trời, về thẩm quyền, về sự cứu rỗi, về sự cầu nguyện và những vấn đề tương tự. Tuy nhiên, đôi khi hội thánh quên rằng Chúa Giê-xu cũng dạy về hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự nghèo khó, mối quan hệ giữa các chủng tộc và sự tự do cho cả người nam lẫn người nữ. Ngài cũng dạy về những vấn đề riêng tư như giới tính, sợ hãi, cô đơn và nghi ngờ. Vì vậy, nếu phải dạy tất cả mọi điều Chúa dạy, chúng ta phải đưa vào giáo trình nhiều điều hơn chỉ là giáo lý, và những điều đó cũng quan trọng như giáo lý. Chúng ta phải cho người ta thấy làm thế nào để có thể sống thuận thảo hơn với Đức Chúa Trời, với tha nhân và với chính bản thân. Chúng ta phải dạy họ biết quan tâm đến người khác như Chúa Giê-xu đã quan tâm. Kinh Thánh không hề ngụ ý rằng việc quan tâm hay chăm sóc này là để dồn cho các mục sư vốn đã quá đa đoan, cho những nhà tâm vấn chuyên nghiệp hay một vài tín hữu cần mẫn tận tụy. Nguyên ngữ Hy Lạp dùng trong Tân Ước được dịch là lẫn nhau, được sử dụng 58 lần, thường ở dạng khuyên dạy, khích lệ. Chẳng hạn như chúng ta được dạy phải yêu thương lẫn nhau, hết lòng với nhau, chấp nhận lẫn nhau, khuyên răn nhau, phục vụ lẫn nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau, khích lệ lẫn nhau và quan tâm đến nhau. Việc mỗi thành viên trong hội thánh cần quan tâm, chăm sóc nhau là lời dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Quan tâm hay chăm sóc là bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến người khác. Quan tâm bao gồm việc yêu thương người khác như chúng ta yêu thương bản thân. Quan tâm bao hàm nhiều điều hơn là thích, an ủi, bày tỏ sự cảm thông hay lưu ý đến những việc xảy ra với người khác. Quan tâm liên quan đến thái độ, dẫn đến những hành động yêu thương. Quan tâm là cố hiểu người khác. Khi quan tâm đến một người, chúng ta sẽ tìm cách biết được nhu cầu và khả năng đối diện với nan đề của người đó. Chúng ta sẽ cố gắng nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người đó trước khi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ cụ thể. Quan tâm bày tỏ sự tôn trọng với người khác, nghĩa là không đưa ra lời khuyên độc đoán, chỉ trích, khống chế người khác hay nói về người khác theo lối dẫn đến việc nói xấu. Thay vì như thế, quan tâm bao gồm thái độ sẵn lòng chia sẻ gánh nặng, tìm cách giúp người đối diện tăng trưởng, cho dù sự trưởng thành đó đồng nghĩa với việc không còn cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nữa. Quan tâm cũng có nghĩa là liều. Quan tâm đến người khác không dễ vì chúng ta phải chấp nhận chịu bị hiểu lầm, bị khước từ, bị chỉ trích hay thậm chí bị tổn hại thể xác hay vật chất. Tuy nhiên, đối với cơ đốc nhân, nếu chúng ta không chấp nhận liều lĩnh, chúng ta đã bỏ qua những phân đoạn kinh thánh, đặc biệt là trong thư Gia-cơ, nhấn mạnh đến đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu phải dẫn đến hành động bày tỏ lòng thương cảm. Quan tâm khiến chúng ta sẵn lòng chấp nhận sự giúp đỡ. Việc quan tâm liên quan đến ít nhất hai người, người cần và nhận sự quan tâm, cũng như người nhìn thấy và bày tỏ lòng quan tâm. Nếu chúng ta coi trọng việc chia sẻ gánh nặng của người khác, như trong Galati chương 6 câu 2, nếu chúng ta coi trọng việc chia sẻ gánh nặng của người khác và việc quan tâm đến người khác, như được ghi trong Galati chương 6 câu 2, chúng ta phải sẵn lòng đón nhận với lòng biết ơn sự quan tâm người khác bày tỏ với mình. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục nói về đặc điểm của cơ đốc nhân biết quan tâm. Dù mọi cơ đốc nhân đều có trách nhiệm quan tâm, nhưng các cuộc nghiên cứu cũng như chính phản tỉnh cá nhân cho thấy có người quan tâm hữu hiệu hơn người khác. Thế thì họ có những đặc điểm gì? Thứ nhất là tình thương. Để lòng quan tâm có hiệu quả, điều thiết yếu là phải có một tình thương thực tiễn, thương cảm, bén nhạy, nhẫn nại và sẵn sàng ban hiến. Một tình yêu thương như thế, khởi nguyên từ Đức Chúa Cha, cần phải có trong những người theo Chúa. Theo thơ răng thứ nhất chương 4, câu 7, câu 11. Yêu thương là yêu cầu cơ bản cho bất kỳ sự chăm sóc đạt hiệu quả nào. Trong dạng tinh dòng nhất, tình thương này có trong những người phó thác chính mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẵn lòng để Thánh Linh của Đức Chúa Trời chủ trị, để tình thương trở thành đặc trưng cho toàn thể cuộc sống. Thông thường, người ta cho rằng xúc cảm yêu thương phải có trước khi họ có thể hành động bày tỏ tình yêu. Nhưng thật ra, ngược lại mới đúng. Xúc cảm yêu thương và quan tâm chỉ đến sau khi chúng ta đã bắt đầu hành động bày tỏ tình thương. Hội thánh phải là nơi bày tỏ tình thương này rõ ràng hơn bất cứ nơi nào khác. Nhóm tín hữu địa phương phải là một cộng đồng, nơi đó các cơ đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh được khuyến khích yêu thương nhau bằng những hành vi nhân ái, không phê phán, không chỉ trích. Đặc điểm thứ hai là nhẫn nại, hàm ý tiếp tục ở bên một người hay ở trong một hoàn cảnh dường như sẽ không sớm có tiến bộ hay thay đổi nào. Cũng giống như tình thương, lòng nhẫn nại đến từ Đức Chúa Trời. Lòng nhẫn nại được kể là bông trái của Đức Thánh Linh, theo như Galati chương 5 câu 22. Nó không đến nhanh chóng, mà thường được phát triển giữa muôn nghìn khó khăn, như theo Gia-cơ chương 1 câu 2 đến câu 5. Một người quan tâm và nhẫn nại ở bên người đang cần giúp đỡ, cho người đó có thời gian để tăng trưởng và cơ hội để suy nghĩ. Một người quan tâm nhẫn nại không khiến cho người khác cảm thấy áp lực phải hành động hay buộc phải quyết định nhanh chóng. Người biết quan tâm không mong đợi sự thay đổi nhanh chóng trong đời sống của người khác, mà nhẫn nại đáp ứng các nhu cầu trông đợi sự chữa lành đến đúng lúc. Muốn trở thành những người lãnh đạo hội thánh biết quan tâm, chúng ta phải biết nhẫn nại với bản thân và với người khác. Đặc điểm thứ ba là cởi mở. Nhiều người trưởng thành phủ nhận hay kiềm chế các cảm xúc, không thể bày tỏ tình cảm và thậm chí kết luận rằng người thuộc linh phải luôn luôn mỉm cười và không bao giờ được có nan đề. Nhưng cuộc sống thực tế không như vậy. Để được giúp đỡ, đối tượng cần nhận ra mọi xúc cảm của mình, kể cả những xúc cảm tiêu cực. Làm sao thực hiện điều này? Người quan tâm phải thể hiện tinh thần cởi mở trong lời nói và tác phong, phải thấy những điểm yếu và điểm mạnh của chính mình, tìm cách phát triển mối quan tâm chân thật với người khác và bày tỏ sự sẵn lòng chấp nhận người khác, bất kể tín ngưỡng, hành vi, lời nói hay thái độ của người đó. Việc mang gánh nặng cho nhau trong thái độ chân thành, cởi mở và thành thật, bao gồm việc cùng đi bên cạnh nhau, khuyến khích, hỗ trợ, sửa dạy, giáo huấn và ôn tồn nói thẳng với nhau. Một sự chia sẻ chân thành như thế là một đặc điểm quan trọng của mối quan tâm lành mạnh. Chúng ta thừa nhận rằng, có những gia đình, có các nền văn hóa, có các cộng đồng, kể cả một số hội thánh, không khuyến khích bày tỏ xúc cảm vì bị coi là yếu đuối. Những nơi khác lại coi việc biểu lộ xúc cảm mãnh liệt là điều bình thường, cho nên có những lúc xúc cảm đó không kiểm soát được, khiến cho người ta bộc lộ cơn giận bằng bạo lực, trút đổ nỗi thất vọng bằng những lời gây tổn thương, hay có khi bày tỏ sự đau buồn quá lớn, quá lâu, khiến cho quá trình chữa lành vô cùng trở ngại. Trong hội thánh đầu tiên, ngay cả việc thờ phượng cũng mang tính cảm xúc nhiều, đến nỗi hội thánh nhìn những người bên ngoài như địa ngục. Phao-lô chưa bao giờ buộc phải dẹp bỏ cảm xúc, nhưng ông viết về vấn đề tự chủ, kiềm chế và hướng dẫn các tín hữu trong mọi việc phải cư xử, cho phải phép và theo thứ tự. Đặc điểm thứ tư là hy vọng. Thử tưởng tượng chăm sóc một người mà không có chút hy vọng nào cho đương sự, bạn sẽ thấy khó khăn đến như thế nào không? Hy vọng đem lại an ủi hay ít nhất cũng tạm thời giải tỏa căng thẳng. hy vọng cho chúng ta năng lực để có thể tiếp tục sống dù trong khó khăn. Niềm tin Cơ Đốc không khuyến khích con người phải phủ nhận thực tại, trở nên thụ động hay chỉ dành thì giờ mơ mộng hão huyền. Hy vọng Cơ Đốc gieo vui trong sự khôn ngoan cao cả của Đức Chúa Trời, nhìn nhận thời điểm và cách thức hành động của Ngài là toàn hảo, tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa bảo rằng, xin ý Cha được nên, cũng như chấp nhận đường lối Chúa không luôn luôn là đường lối chúng ta. Suy nghĩ như vậy không dễ, nhất là khi đang bị căng thẳng. Nhưng niềm hy vọng thật luôn luôn giả định rằng, rồi ra sẽ có một việc hay một người nào đó giúp giảm nhẹ những nan đề hiện tại. Quan trọng hơn cả, những người có lòng quan tâm luôn luôn chỉ hướng về Đức Chúa Trời là hy vọng chắc chắn và chân thật. Đặc điểm thứ năm là linh hoạt. Chúng ta sẽ rất khó hay thậm chí không thể là người chăm sóc tốt nếu chúng ta quá cứng rắn, không muốn thay đổi, không muốn tăng trưởng, có khuynh hướng xếp loại người khác một cách máy móc. Việc quan tâm thật sự bao gồm thái độ chấp nhận người khác, muốn được tăng trưởng cũng như sẵn lòng thay đổi và học hỏi. Đặc điểm thứ sáu là khiêm nhường. Một người không thật sự quan tâm và luôn xem thường người khác sẽ không thể giúp đỡ ai cả. Một người tự phụ thường không quan tâm đến người khác. Người biết quan tâm là người thành thật, khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi, không can thiệp vào đời tư của người khác và không có kiểu thái độ chỉ có tôi đây mới giúp anh mà thôi. Quan tâm đến người khác là một kinh nghiệm tiệm tiến và ít người có ngay mọi khía cạnh của đức tính này. Dù vậy, chúng ta không nên coi đó là một cái cớ để đợi đến khi có đầy đủ rồi mới bắt đầu quan tâm. Khi quan tâm đến người khác, những đặc tính này sẽ phát triển dần và với thời gian, chúng ta có thể quan tâm nhiều hơn. Là tín hữu trưởng thành, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được những điều Galati chương 5 câu 22-23 gọi là bông trái thánh linh, lòng yêu thương, vui mừng, nhịn nhục, bình an, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tất cả những đặc tính này bày tỏ sự quan tâm đến từ Chúa. Với những đặc tính đang dần dần phát triển này, Cơ Đốc nhân phải được khích lệ bước ra, đến với người khác bằng những hành động quan tâm và yêu thương, cũng như tin rằng Chúa sẽ làm tăng lên các đặc tính này để khiến chúng ta trở thành những Cơ Đốc nhân biết quan tâm và yêu thương nhiều hơn trong thân của Chúa Cứu Thế là Hội Thánh. Với những đặc tính đang dần dần phát triển này, Cơ Đốc nhân phải được khích lệ bước ra, đến với người khác bằng những hành động quan tâm và yêu thương, cũng như tin rằng Chúa sẽ làm tăng lên các đặc tính này để khiến chúng ta trở thành những Cơ Đốc nhân biết quan tâm và yêu thương nhiều hơn trong thân của Chúa Cứu Thế là Hội Thánh.
Giờ bạn gặp
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa.